Kaldı tekrar madrumda skeci lüne gider. Kaçe ni la ni ga di dos. Tambo kıyala di madrum. Kengan kini. Hatır. Kengan kini. Ce? Dene tekrar la yan son.
Verses 41, so that Bhagasika, so that they argue with Mahayana, so that this is, since Mahayana teachings are not word of Buddha, because they are not established as authentic scripture for us, that the Bhagasika this is. So then Madhumika argued that how that the Hinayana scriptures are authentic, how the Hinayana scriptures or the teachings are established as authentic, so that the Mahayana Madhumika argued, and then they says that because we both accept that Hinayana teaching is the word of the Buddha, so therefore it's authentic, then that Mahayana argued that, that then at the before you enter into the Hinayana teachings or accept the Hinayana tenets, so that the Hinayana teachings is not established for you as a Buddha's teaching. So it follows that for you is not established as a Buddha's teaching. So Then Mahayana argued that Madhyamika argued just as the Hinayana's teachings are authentic teaching or words of Buddha for you, in similar way that the Mahayana's teachings are the authentic words of the Buddha for us.
Ở đây chúng ta đang học về bài pháp nhập Bồ đề hành luận của Ngài Thích Thiên và chương thứ 9, và chúng ta bước đến cái câu số 41. Thì trong câu số 41 chánh văn đọc rằng là theo bản dịch của Ni sư Trí Hải thì là nói rằng giáo lý đại thừa không do Phật thuyết, chúng tôi không xem đó là bằng chứng kinh điển có thẩm quyền đáng tin cậy. Đáp: nếu đại thừa không đáng tin, làm sao tiểu thừa lại đáng tin? Trả lời: kinh điển chúng tôi đáng tin vì cả hai phái đại thừa và nguyên thủy đều xác nhận đúng là lời Phật dạy. Thì Trung Quán mới đáp lại rằng là: thế thì lúc đầu các ông chưa chấp nhận kinh điển ấy không phải lời Phật hay sao? Thì ở đây thầy nói rằng là đây là cái cuộc tranh luận giữa cái tông phái Tỳ Bà Sa Luận Bộ, là một cái hệ phái của Phật giáo nguyên thủy. Khi mà nói đến Phật giáo đại thừa thì là Phật giáo nguyên thủy không chấp nhận kinh điển đại thừa là do chính Đức Phật thuyết. Và vì vậy ở đây có cái sự tranh luận để xác quyết rằng là kinh điển đại thừa có phải là lời Phật hay không. Thì những cái lý do mà tiểu thừa, tức là Phật giáo nguyên thủy, nói rằng là Phật giáo đại thừa không phải là lời Phật thuyết, thì đại thừa hỏi lại: nếu như vậy thì tại sao, lý do gì mà nói rằng là tiểu thừa tức là Phật giáo nguyên thủy là lời Phật thuyết? Thì tiểu thừa mới đưa ra cái lập luận là vì vừa tiểu thừa vừa đại thừa đều chấp nhận là tiểu thừa là do Phật thuyết, vì vậy nên xác quyết tiểu thừa là Phật thuyết. Thì Trung Quán mới đáp rằng là nếu như mà các ông xem rằng là Phật giáo nguyên thủy là do là lời Phật dạy, đó là cái sự tin của các ông, thì tương tự như vậy, cái lý do là khiến các ông tin kinh điển tiểu thừa cũng là cái lý do mà Trung Quán tin là kinh điển đại thừa, là cũng là xác quyết là do lời Phật thuyết.
Yes. So then Madhyamika says that if you say that because true people believe that teaching is a Buddha's teaching, that teaching is authentic, then it follows that even the Vedas, the non-Buddhist teachings, though are accepted by true peoples, becomes authentic teachings. Bhavisika argued that the Mahayana scriptures or the teachings are not authentic because they are disputed, because they says that although you accept, we do not accept that, so that we dispute that, so therefore they are not authentic. Then Madhyamika replied, but since all your scriptures are disputed even by non-Buddhists, non-Buddhists are disputed, and some of them also that among the Buddhist schools, the Hinayana Buddhist schools, so that some in some teachings that they do not agree, so therefore there are disputes, so therefore then it follows that also your teaching also is not word of the Buddha, because there is a dispute by other people. And so then Baba Sika argued that the Mahayana texts such as Prajana Paramita Sutras, if they were Buddha's words, surely that great Kashyapa, the Arhat, and other Arhat would understood them. So since they do not, they cannot be the words of the Buddha, so that Baba Sika argues. then the Madhumika that reply, even the great Kashyapa and other Arhat could not even fathom the depth of this teachings, Buddha's teaching on Prajnaparamita, the profoundity cannot. So therefore, just because you do not understand them, who will regard this as a reason for not accepting them as a word of Buddha? Since because they don't understand, that does not mean that it's not a teaching of the Buddha. And Madhumika says, among arhats is the root of the establishing the presence of the Buddha's teaching, so that after Buddha passed away, those the arhat monks, so that after conceal, so that then that they write down what Buddha has taught, you know, they write down. So then says that but it will be hard for those whose mind are still apprehending true existence to have understand the emptiness to be among arhat. So it means that as long as that one as long as that one have an apprehension of truly existing, what apprehend that things are apprehend truly existence, is difficult for that beings to achieve nirvana. Nirvana, so that person cannot achieve arhat. So that then Madhumika argued that according to you, then there is arhat that who has not abandoned conception, grasping, and truly existence.
That's verse number 48, isn't it?
47.5. It will be very hard for them to identify beyond sorrow. Yeah.
48.
No, 47.
47.
Yeah.
This craving is produced by virtue of sensation.
Yeah, the man arhat is the root of the teachings, but it will be hard to be man arhat. It will be hard for them to have attained the state beyond sorrow, nirvana.
47, describing produced by virtue of association. Here, concept lingers still within their minds.
Yes,
not quite the same, isn't it?
Yeah. Dharma to the mind difficult to attend, it is hard for mind to escalate. Pass beyond, yeah, this
so
one.
44.
Yeah. Oh, yeah, so
44.
They were different. This one is 47. Yeah.
Yeah.
Different.
Okay, 44. So that is Madhyamika who says so, isn't it?
Yeah, Madhyamika, yeah.
Okay. Thì đây chúng ta tiếp tục xem về những cái luận cứ của hai bên, một bên là Phật giáo Nguyên Thủy và một bên là Phật giáo Đại Thừa do các vị của Trung Quán Luận lập luận đưa ra. Một bên thì Phật giáo Nguyên Thủy là muốn phủ nhận Phật giáo Đại Thừa, nói rằng Phật giáo Đại Thừa không phải do Đức Phật dạy. Và bên Phật giáo các ngài Trung Quán đó thì là chứng minh rằng là những cái lập luận của Nguyên Thủy đưa ra là không có luận cứ, không có thể dùng đó để mà xác quyết rằng là Phật giáo Đại Thừa không phải do Đức Phật dạy. Và như vậy chúng ta thấy là Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng là đó Phật giáo Nguyên Thủy là chân chính, còn Phật giáo dạy Đại Thừa không chân chính. Đó là vì một trong những luận cứ đưa ra, đó là vì cả Đại Thừa lẫn Nguyên Thủy đều chấp nhận Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận Phật giáo Đại Thừa. Vì lý do đó mà nói rằng là Phật giáo Nguyên Thủy là đáng tin nhận, mà Phật giáo Đại Thừa thì không chân chính. Thì Trung Quán Luận mới nói luận cứ như vậy nó không vững chắc. Tại vì nếu là như vậy đó thì Phật giáo Nguyên Thủy đó, Phật giáo nếu mà nói có hai bên, chỉ cần hai bên chấp nhận là nó là chân chính thì là ngay cả cái kinh Vệ Đà cũng phải được chấp nhận là chân chính. Rồi thì Phật giáo Nguyên Thủy lại nói rằng là đó, Phật giáo Nguyên Thủy là đáng tin nhận, còn Phật giáo Đại Thừa không đáng chấp nhận, là vì Phật giáo Đại Thừa có cái sự tranh cãi, không tin nhận vào Phật giáo Đại Thừa. Trung Quán mới đáp lại với cái luận cứ đó thì mới nói rằng nếu như vậy thì ngay cả Phật giáo Nguyên Thủy cũng không có đáng tin nhận, là vì ngoại đạo cũng không chấp nhận. Có những người ngoại đạo họ cũng không có chấp nhận cái giáo lý nói ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Và tiếp theo đó thì Phật giáo Nguyên Thủy lại đưa ra cái lập luận khác, nói rằng là đó kinh, cái hệ kinh Bát Nhã, tức là hệ kinh của Đại Thừa, thì các vị như là ngài Đại A La Hán, như ngài Ca Diếp và chư A La Hán khác không có biết về kinh Bát Nhã và lấy đó làm cái lý do để mà xác định rằng là Phật giáo Đại Thừa là không có chân chính. Thì là Trung Quán mới nói rằng là nói như vậy không có đủ để chứng minh là Phật giáo Đại Thừa không phải là lời Phật dạy, là vì không thể nói rằng là có người, vì có người không hiểu nên cái đó không phải là lời Phật dạy được. Rồi tiếp theo Phật giáo Nguyên Thủy lại nói rằng là khi Đức Phật nhập diệt thì chư vị A La Hán ngồi lại để kiết tập kinh điển. Trong cái những cái kinh điển kiết tập đó không có Phật giáo Đại Thừa. Thì là ở trang chúng ta đọc đến câu số 44 trong cái cuốn này, nhưng mà bên cái cuốn của thầy thì lại là cuốn câu số 47, nói rằng là đó, cho những người tâm còn thấy có tự tính thì rất là khó lòng có thể đạt được niết bàn. Phần chót thì hầu như hồi nãy, so the Madhyamika say that the arahant heaven, the last sentence, I didn't write it down. When you say last one, if the mind still
there's conception grasping the full existence,
then
that
no
person has not achieved nirvana or arya.
Yes, and that's did you say something after that? That's okay.
Pambe cancer the dalayan yang si chima nyin sam jewe legin the bot twa yin becheros ne si me tu ne ji 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 ne So actually that we're discussing that without wisdom realizing emptiness, so that one cannot achieve aha. And Madhumika arguing that if just by realizing that the 16 attributes of the Four Noble Truths, so that if one can achieve aya, then also that this is it follows that even that someone who has abandon temporary that manifest type of delusions, also they achieve they will have achieved arhat or the liberations. So then Madhumika saying those who wish to achieve liberation must meditate on emptiness. So then the Bhavasika argue that says those like those the Arya monks, they are free from suffering because they have abandoned the delusions. And as soon as they have Madhumika argued that do they become free from suffering as soon as they attain the state of arhat. And then Madhumika says, although those have no disturbing conception or delusions, through the imprint, force of the imprints of previous karma or actions, so then the arhat experience suffering or that take rebirth. Actually, the main debate is that the Bhavasika, so that they says that just by seeing the truth, that the 16 attributes of the Four Noble Truths, that one achieve path of seeing, and then by enhancing that realizations, the attributes of the 16 attributes of Four Noble Truths, and then one achieve path of meditation, and through enhancing that realization, one can achieve liberation. So there is no point to realize emptiness, they argue. So then Madhumika argue that this is, if that is the case, then it follows that even those like non-Buddhists, that through like meditation concentration, so that they can temporarily abandon manifest type of delusions. So therefore also it follows that they achieve liberation by abandoning the manifest type of delusion, manifest type of delusions. So Madhumika argued that in order to achieve liberation, one must definitely realize non-truly existent. So that as long as one did not abandon conception and grasping at the truly existence, so that one cannot achieve liberation. So therefore, in order to abandon that, one must definitely need to realize emptiness.
Thì như vậy cái nội dung của cái sự mà bất đồng ý kiến giữa Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, đó là nằm ở trong cái trí tuệ chứng tánh không. Phật giáo Nguyên Thủy qua cái tông phái Tỳ Bà Sa Luận Bộ thì nói rằng là đó, muốn đạt Niết Bàn giải thoát không cần phải chứng tánh không, chỉ cần chứng được 16 cái đặc tánh của Tứ Diệu Đế. Khi mà chứng được 16 đặc tánh của Tứ Diệu Đế thì lúc đó có thể bước vào kiến đạo thành một bậc thánh giả, và rồi sau đó tiếp tục khiến cho cái chứng ngộ này nó càng thâm sâu hơn thì sẽ bước vào được tới tu tập đạo, và cứ như vậy tiến dần cho tới khi mà giác ngộ giải thoát tất cả chỉ bằng cái sự quán vào 16 đặc tính của Tứ Diệu Đế. Thì đây là cái luận cứ của tông phái Tỳ Bà Sa Luận Bộ của Phật giáo Nguyên Thủy, và vì cái lý do đó cho nên nói rằng là không cần chứng tánh không, cho nên tất cả những cái hệ Phật giáo Đại Thừa nói về Bát Nhã Ba La Mật, nói về tánh không là đều không phải là lời Phật dạy, vì nó không cần thiết để đạt tới Niết Bàn giải thoát. Thì Trung Quán Tông của Phật giáo Đại Thừa mới nói rằng là đó, nếu như mà chỉ cần khi mà có thể chứng được 16 đặc tánh của Tứ Diệu Đế như vậy là có thể phá được những cái loại phiền não hiện tiền, những cái phiền não hiện hiện ở trước mắt. Nhưng mà tất cả những cái tập khí của phiền não đó thì không có thể phá được. Nếu như mà nói rằng là phá được phiền não hiện tiền là đạt được Niết Bàn giải thoát, thì ngay cả ngoại đạo khi họ nhập định vào những cái tầng thiền cao, họ vẫn có thể phá được những cái tầng phiền não hiện tiền. Và nếu mà nói như vậy đó thì chính người ngoại đạo cũng có thể đạt được Niết Bàn giải thoát. Cho nên rằng là theo cái tri kiến của Trung Quán Tông, nó nói rằng là muốn giải thoát được sinh tử luân hồi thì không có cái con đường nào khác, bắt buộc phải có, chứng được cái tánh không, bắt buộc phải thấy được cái sự hiện hữu không có tự tánh của sự vật, có như vậy mới phá được tất cả những cái phiền não và những cái tập khí của thiền não. Một khi mà còn cái tập khí của phiền não do những cái nghiệp đã gieo trong quá khứ gieo lại cái tập khí đó, thì là khi mà còn như vậy thì vẫn còn sinh tử luân hồi, không có thể đạt được Niết Bàn giải thoát. Cho nên theo cái tri kiến của Trung Quán Tông, muốn đạt Niết Bàn giải thoát thì bắt buộc phải chứng tánh không, trong cái ý nghĩa là tánh không là không có tự tánh.
Mm-hmm.
So next. So then Baba Sega argued that although those arhat temporarily are not free from suffering, as soon as they abandon their delusions, they will be free, free when they leave their body, when they leave their body, because they definitely do not have any craving for the aggregate of the body and the mind, which is the principal cause or conditions that which throw you into the samsara or cycle existence. So that is, I think, nirvana without remainder, without remainder. Yeah, that's two types of nirvana without remainder. So then, Mother Miga argued that while they still have a form of craving, that is completely disturbing state of confusion or ignorance, why will they not take rebirth with the aggregate contaminated by actions and delusions? Actions and okay, the commentary which reads So that by just meditating on the impermanence and like that 16 attribute of the Four Noble Truths, you accept that that practitioner achieve the arhat or the four distress, pamba reshik sam mimbes. So that they are not just like abandoned, like temporary delusions. So that they abandon that the craving, that which is one of the main condition or the cause to be born in cyclic existence or samsara. So although so therefore, that since they do not have craving, so that they will not take rebirth into cycle existence or samsara. Madhumika saying that while they have completely disturbing state of confusion or ignorance, So that Madhumika asks that the Bhavasika that you accept as Ahat, that the craving that which exists, that is possessed by that Ahat, although that is not the ignorance or the deluded ignorance that is explained in the Abhidhamma. So I think in the Dharma question that they talk about the ignorance, whether it's deluded ignorance or non-deluded ignorance, they accept. So then according to you, then this says that you have to accept there's two types of craving, the craving that was explained in Abhidhamma question. Craving that which is a deluded craving and undiluted craving. Yeah, undiluted craving. According to you, have to accept that. And then when you think about the moon, now then Madhumika says although that the ahat that you accept that has temporarily abandoned the craving that which is arisen by through the force of conception, grasping the person, that being self-sufficient and substantially existent person, and through that but you have the time being server the major by me but that they have not abandoned that the craving that is produced by apprehending persons existing by its nature or inherently. The conclusion is that Madhumika saying that they have not abandoned the craving or they have a feeling. So as long as there's a feeling, then that give arises attachment or the craving. Because if there's a feeling, so that
you have developed because when there's a pleasant feeling, so that one develop attachment. When there's unpleasant feeling, so that also one develop attachment to separate from that unpleasant feeling or hatred towards that, and also that ignorance towards what do you call neutral types of feeling. So therefore, that mikvadan jevesin kashidan never use the. So then it says, Madhavika says, since a mind that lacks understanding of emptiness is the mind that still apprehends true existence, it will still conceive some object as truly existent, Gajilan never use.
Ở đây chúng ta đi sâu hơn vào cái sự tranh luận với nhau về cái ý nghĩa của cái sự cần thiết của tánh không trên cái bước đường tu. Thì như lúc nãy đã nói hai cái tông phái Nguyên Thủy và Đại Thừa, thì Đại Thừa nói về tánh không, còn Phật giáo Nguyên Thủy thì không nói về tánh không. Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng là chỉ cần chứng được 16 cái đặc tính, 16 cái sắc thái của tứ đế thì là người tu có thể chứng được quả A-la-hán. Và khi mà chứng được ví dụ như quán vô thường, quán những cái đặc tính khác của tứ đế, thì người tu có thể tận diệt được phiền não, và từ đó mà chứng được quả A-la-hán. Đó là cái gì mà Phật giáo Nguyên Thủy nói, không cần phải có tánh không. Thì thì Trung Quán mới nói rằng là Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng là mặc dù rằng là khi mà tận diệt, Trung Quán nói rằng là mặc dù tận diệt được phiền não, nhưng mà tất cả những cái chủng tử của phiền não chưa có diệt, nhưng vì vậy vẫn sẽ sinh tử luân hồi, vẫn sẽ còn quanh quẩn trong cái sinh tử luân hồi. Thì Phật giáo Nguyên Thủy mới nói mặc dù rằng là chưa diệt hết tất cả mọi cái gốc rễ của phiền não, nhưng mà khi một vị đã chứng được A-la-hán rồi, vì đã tận diệt tất cả mọi phiền não hiện hành, cho nên đến cái khi mà cái vị A-la-hán này nhập diệt, xả cái thân phàm đi, thì lúc đó sẽ chứng được quả Niết Bàn. Đó là vì không còn cái ái thủ nữa. Ái thủ là cái ở trong 12 duyên khởi đó, là cái ái đó là gốc của sinh tử luân hồi theo Phật giáo Nguyên Thủy. Ái là gốc của sinh tử luân hồi, vì vậy một khi đã đoạn được ái, đoạn được thủ, thì là không còn quanh quẩn ở trong sinh tử luân hồi nữa, có thể đạt được vô dư Niết Bàn, cái Niết Bàn giải thoát trong cái hệ phái của Phật giáo Nguyên Thủy. Thì ở đây Trung Quán mới chứng minh rằng là đó, dứt được tham ái chưa phải là dứt được sinh tử luân hồi. Nói rằng là đó, một vị mà quý vị kêu là gọi là A-la-hán đó, dứt được cái sự ái thủ thô lậu, dứt được cái ái thủ thô lậu, nhưng mà vì vẫn cái tâm vẫn còn vô minh, vẫn còn một cái sự chấp bám vào cái tôi có tự tánh, cho nên vẫn còn một cái loại ái thủ rất là vi tế, vẫn còn hiện hành. Thì nói như vậy theo Trung Quán đó, thì là, và ngay cả trong A Tỳ Đạt Ma nói về có hai cái loại vô minh, một cái loại vô minh nhiễm tâm phiền não ô nhiễm, và một cái loại vô minh vi tế, một cái loại vô minh bẩm sinh. Thì Trung Quán mới nói rằng là A-la-hán mặc dù bỏ được cái vô minh nhiễm tâm ô nhiễm, nhưng mà chưa bỏ được cái sự vô minh mà chấp bám bản năng. Cho nên ái thủ, vì vô minh có hai loại như vậy, cho nên ái thủ cũng có hai loại, một loại thô và một loại vi tế. Thì cái loại thô lậu chứng được 16 cái đặc tính của tứ đế thì có thể dứt được cái loại ái thủ thô lậu, nhưng mà cái ái thủ vi tế vẫn còn. Và cái tông phái này mới đưa ra cái chứng minh vì sao mà nó vẫn còn. Đó là một khi mà chúng ta vẫn còn chưa chứng được cái tánh không đó, tức là chưa thấy được, là chưa chứng được rằng là cái tôi hoàn toàn không có một hiện hữu độc lập khách quan có tự tánh nào cả. Chưa chứng được cái sự đó thì đương nhiên là vẫn còn chấp bám vào một cái tôi có hiện hữu độc lập và có tự tánh. Và một khi đã chấp bám vào một cái tôi có hiện hữu độc lập có tự tánh, thì cho dù là đã chứng được cái loại tánh không thô lậu, tức là chứng được rằng là cái tôi không có thực thể đi nữa, nhưng mà vẫn còn một cái sự vi tế chấp bám vào cái khái niệm có một cái tôi hiện hữu độc lập có tự tánh, cho nên vẫn còn cái thọ, cảm nhận vẫn còn. Vì có chấp có một cái tôi có hiện hữu độc lập có tự tánh như vậy cho nên vẫn sẽ có những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, những cái cảm giác trung tính. Đối với trước những cái sự vật mà mình cảm thấy thoải mái hay là cảm thấy không ưa thích. Và vì cái thọ vi tế đó vẫn còn cho nên vẫn còn một cái loại ái thủ vi tế. Và cứ như vậy mà cái sinh tử luân hồi nó vẫn còn hiện hành ở trong một cái mức độ rất là vi tế. Cái mức độ thô lậu đã dứt bỏ được nhưng mà vi tế chưa dứt bỏ cho nên A-la-hán nếu như mà chưa chứng được tánh không thì không làm sao có thể chặt đứt được sinh tử luân hồi. Đó là những cái gì mà Trung Quán nói đến để mà chứng minh rằng là Phật giáo Đại Thừa nói về cái hệ tánh không là điều tuyệt đối cần thiết, không thể nào không có trên cái bước đường tu.
So next is that even just to achieve liberation, so one should meditate on emptiness. One has to realize emptiness. So this says that a mind that which is mind that is without terrorism. The mind that which is which lack the understanding of emptiness, kavala activities. So even though that one may cease or eliminate some delusions, but later on it will arise again. Just for like for example, like the meditative equipoise of non-discriminations, so that they have only two discrimination, like at the beginning when they are starting on meditation, so they have this discrimination or recognition that I'm meditating, and then until they die at the last moment when they are dying, then that they have this recognition I'm dying. Between there there's no other any recognitions. Also there's no temporarily that manifest delusion does not arise for those practitioners. But later on, when they arise from that meditation, or when they die, again that delusions arises. So therefore, this is that those who wish to achieve liberation, so should meditate on emptiness.
So two moments, when they arise from meditation and when they die.
Yeah.
That the two points where delusion will arise, isn't it? Between delusion doesn't arise.
Discrimination. Yeah, at that period, so manifest delusion does not arise. But after they die, or after they arise
because
from,
because they have the recognition discrimination, then delusion.
The meditation is known as that meditation. Yeah, meditative equipoise is known as a meditation of non-discrimination. Thought at all. I think something like that.
So during that time, there's no delusion arising.
Yeah, no manifest delusion arising. But as soon as
when
they arise from that, then delusion arises.
Then
yeah, because
delusion arise
they have not abandoned. So therefore, one must meditate on emptiness.
Non-discrimination. Thì nói tóm lại đó là Trung Quán khẳng định rằng là muốn thoát sinh tử luân hồi, muốn đạt được niết bàn giải thoát thì bắt buộc phải chứng tánh không. Và tánh không ở đây mang cái nghĩa là tánh không không có tự tánh. Đó là vì hễ mà còn một chút xíu cái tâm còn chấp có cái sự có tự tánh, thì vì cái chấp có tự tánh này vẫn còn một cái khái niệm phân biệt, cho nên dựa vào đó mà cảm thọ này kia vẫn phát sinh, và dựa vào đó mà tất cả những cái phiền não không dứt được cái gốc rễ của phiền não. Vì không dứt gốc rễ phiền não cho nên phiền não sẽ vẫn phát sinh. Thì trong cái thời gian các vị A-la-hán này, các vị tu, các vị hành giả này, trong cái thời gian mà các vị nhập định, nhập vào trong định á, thì vì là cái định vô tưởng, không tưởng, non-discrimination, thôi cứ tạm nói rằng là nhập định đi, hầu như không có nhớ rõ cái tên của cái định này lắm. Khi nhập vào trong định này thì không còn cái khái niệm tư tưởng nữa, siêu việt được cái khái niệm. Vô trong cái định này thì không còn một cái ý tưởng nào hiện ra trong đầu nữa. Khi nhập định như vậy, tất cả những cái phiền não nó không có hiện hành, nó không có hiện ra. Là vì nhập vào trong cái định này á, thì không có cái chỗ cho phiền não hiện ra. Mặc dù diệt được cái phiền não trong cái thời gian nhập định này, nhưng vì gốc rễ phiền não không có tận diệt, cho nên đến khi các ngài xuất định thì là phiền não nó vẫn sẽ lại nổi lên. Chưa dứt được cái gốc rễ phiền não thì phiền não mặc dù không có hiện ra nhưng mà nó vẫn còn cái mầm mống ở đó, cho nên đến một lúc nào đó thuận tiện phiền não vẫn sẽ phát sinh. Muốn tận diệt tất cả mọi phiền não bắt buộc phải chặt đứt gốc rễ của phiền não, mà muốn chặt đứt gốc rễ phiền não thì phải chứng được tánh không, không có cái con đường nào khác.
Discarded. Okay.
which yes, a little bit. The sequence is a little bit interesting. So Mahayana argued that you accept your Hinayanas, that you accept the three teachings, which are classified into three categories of teaching, three basket of teachings, that three basket of teachings. So that they such as lava tembe lava semji lava tembe do de la tsumi. So that the scriptural teachings that which mainly explain the training of the mind, so that which is the script that the three high training, the high training of morality, and that the training of the high training, the wisdom that are taught in the Abhidhamma, that which is taught by Buddha. Sorry, so that whatever the teaching of mind training, that which is the basket of sutra, and then whatever that whatever that the training of moral discipline or ethic in this that you accept is Vinaya teachings of the Buddhas, and then whatever that the teachings of the higher training of the wisdoms as Abhidhamma, and that you assert it as teachings of the Buddha. So in similar, so that that in the Mahayana, that scripture which is known as Samdhi Niro Mochana Sutras, so they are therefore similar to your scripture. So this Samdhi Samdhi Narochara Sutra, that which explains these three topics, the high training of morality, high training of concentration, high training of wisdom.
So what's about this sutra? Same as what?
Because the Hinayana, they accept this three basket of the teaching, three pitaka as the words of the Buddha, So, training, concentration, wisdom. Three trainings are taught in these most Mahayana scriptures, such as Samanda Sutras, so therefore they are similar to your scriptures. So then, why don't you accept them as the words of the Buddha? You have to
accept. Tiếp theo chúng ta tiếp tục đi vào cái sự biện luận tranh cãi để mà xác nhận coi Phật giáo Đại Thừa có phải là lời của Đức Phật dạy hay là không, giữa Trung Quán và Tỳ Bà Sa Luận Bộ, tức là giữa một tông phái của Đại Thừa và tông phái của Phật giáo Nguyên Thủy. Thì Phật giáo Nguyên Thủy như chúng ta đã biết phủ nhận Phật giáo Đại Thừa không phải là lời của Đức Phật dạy. Ở đây chúng ta đọc đến câu số, cái thứ tự của cái mấy câu kệ nó hơi có một chút lộn xộn. Nó trong sách này với sách khác đó, cái thứ tự nó xếp các cái câu có thể đảo câu, nó không có hoàn toàn giống nhau, thành ra hình như hơi lộn một chút, không biết là đang đọc tới câu số mấy. Thì nói cho tóm lại đó là để xác nhận rằng là Phật giáo Đại Thừa là chính là lời của Đức Phật dạy, thì là Trung Quán Tông nói rằng là Phật giáo Nguyên Thủy chấp nhận có ba cái bộ Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng Kinh Điển bao gồm kinh, luật và luận. Thì ba cái Tam Tạng Kinh Điển này đó là gói trọn tất cả những cái hệ giáo pháp để mà hướng dẫn về giới, định và tuệ. Thì những gì thuộc về kinh luận, thuộc về kinh tạng đó là để hướng dẫn tu định. Những gì thuộc về luật tạng là tất cả những cái pháp hành liên quan tới giới, và trong luận tạng đó là liên quan tới cái pháp tu tuệ. Thì Phật giáo Nguyên Thủy chấp nhận có cái ba cái hệ tam tạng kinh điển như vậy, thì Trung Quán Tông mới nói nên nếu đã chấp nhận như vậy thì tại sao lại không thấy rằng là kinh Đại Thừa cũng là nói, cũng là thuộc về, cũng là nói về tam tạng kinh điển tương tự như vậy. Lấy ví dụ như trong kinh Giải Thâm Mật có đầy đủ tất cả những cái pháp tu về giới, định và tuệ.
Sujishila says, maybe if you have any questions, you can ask me. Sujishila can't see.
Thầy nói nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì có thể hỏi. Wait for questions, Yusila. Look like no questions. So the question is, in that case, this bodhicitta, bodhicitta, is it a special feature of Mahayana, or is it chị xài chữ đặc tính hả? Is it also is it necessary for every Buddhist? Is it clear?
I mean, is it necessary? Buddha has a practice or
bodhicitta mind, bodhicitta practice, bodhicitta mind. Because we always, I think, because we always say that. Emptiness, realizing emptiness, like in the White Madhyamika, so it's like from the Mahayana viewpoint, and no need for Hinayana. No. So how about the Bodhicitta?
The was a tanda the changju gisen the tewa tejing jida the khlora tumo mind be the kijo do roje changju gisen changju gisen yamle chali. So actually that whether when you talk about Mahayana or Hinayana is differentiated by whether the practitioner has cultivated bodhicitta or not, yeah? So someone who has cultivated bodhicitta, so that practitioner we call it Mahayanist. Yeah, and someone who has not cultivated bodhicitta, so that is so that Hinayana and Mahayana is differentiated by that. But still, that the Hinayanas, that they have similar type, like not real bodhicitta, but like love, compassion. They have these practices. Yeah, so because bodhicitta, when one accumulate, cultivate bodhicitta, so then very easily, so that one can accumulate great amount of merit. because that one's object of meditation is all for the sake of all sentient beings.
Thì thầy nói rằng là nó khi mà chúng ta phân biệt giữa đại thừa và tiểu thừa đó, hay Phật giáo đại thừa, Phật giáo nguyên thủy, thì chính cái sự phân biệt đó nằm ở cái chỗ có tâm Bồ đề hay là không có tâm Bồ đề. Nếu mà trên đường tu mà có tâm Bồ đề thì là nằm ở trên cái con đường của đại thừa, mà nếu là không có tâm Bồ đề đó thì nằm trên, thì thuộc về cái người tu của tiểu thừa. Thành ra cái yếu tố có tâm Bồ đề hay không là cái yếu tố khẳng định là thuộc về đại thừa hay là tiểu thừa. Thầy nói tuy là nói như vậy nhưng mà các vị mà tu tiểu thừa đó, dù là không có tâm Bồ đề vẫn có cái là lòng từ bi, từ bi vẫn có. Và khi mà có phát được tâm Bồ đề, vì là cái đối tượng của cái lòng từ bi của mình là chúng sanh vô lượng, cho nên cái khả năng mà tích tụ công đức cũng là công đức vô lượng, nó rất là nhanh, nó rất là nhiều. So according to Madhyamika viewpoint, if we don't have the Madhyamika understanding of emptiness, like emptiness defined by Madhyamika, if we do not have that, we can't attain liberation. That's what we have been learning here, isn't it? Can't attain liberation, need to have the emptiness in the meaning of Madhyamika Heiger's viewpoint. So, but once we realize emptiness in the definition of Madhyamika, then is it correct to say that if we have bodhicitta, then we would reach toward emptiness, and if not, then it would be led toward liberation? Because the emptiness is the same. When we realize emptiness, according to Madhyamika viewpoint, there's only one emptiness to be realized. Not many meaning of emptiness, just this emptiness. If we don't realize this emptiness, then we can't attain liberation.
Yes.
So when we realize this emptiness in the way Madhyamika
explain,
then is it correct to say that once we realize this emptiness and we have bodhicitta, then this would lead us to the Mahayana path toward Buddhahood? And if we do not have
the bodhicitta,
then it would lead simply to liberation. Is it correct?
Then the tabazam tobala da ume shuni shebe da toni yi kwani toni tore la yo ge oba da ma shun tagi be da toni tore s ani ume shuni shebe da toni di to do do da chaju sem gi ya chaju sem da chaju sem ki ani de ume shuni shebe da tōngi tō sunāndi dā dī lāṃ sāṅgī dā sāṅgī tōpa dā nī ume shūngi chāngjū sēn mē bācchī dā ume shūngi shībhā nī tōngi dī tō sunāndi tārpa tōp tōk rā bēs dī
Yes. Se da mata
nas
tun mato ba tun na so mato ba tun di to jo mare
nas
ni ji ji ga le se na ni ne tun ba ni ni ne ta ba se ni ta ba da ni mo bi ta at ko tun ro ni mo bi ta na ma da ni mo chu no ro
Sarah,
Seven jambana, then it's the corona jambatavana.
So according to Madhumika, so that says in order just to achieve mere liberation, yeah, not Buddhahood, mere liberation, so one has to understand, realize emptiness directly according to what Madhumika person said. So because in order to achieve liberation, mere liberation, so that one has to eliminate the root of delusions. So if one do not eliminate the root of delusion just by suppressing manifest type of delusion, so it will arise again. It will arise again, just as like after one is in a meditative equipoise of non-discrimination. So during that period, although that afflictive emotion, manifest affliction will not arise, but when after that practitioner arises from meditation, so the delusions will arise again, since that person has not abandoned the delusion completely. So that. The emptiness, the realization of the emptiness, is the only path that which will eliminate the root of the delusions, so which is the self-grasping ignorance or conception grasping at the self. Because as long as one has this conception grasping at the self, conception grasping also or self-grasping ignorance, so then. So long as the delusion will arises, because that is the root of the delusions, so one cannot achieve liberation. So in order to achieve liberation, so one has to overcome these conceptions, conception grasping the self, the self-grasping ignorance. So here when you talk about liberation, which means liberated from delusions, yeah. So in order to liberate, totally liberate from all the delusions, so that one has to liberate or eliminate this self-grasping ignorance, that which is the root of samsara.
But when we liberate from all delusion, including all the root of delusion, isn't that already Buddhahood?
No, imprint.
That's the root of delusion.
Root and imprint is different, I think.
Are different.
Yeah, yeah. Imprint and prasangika is different. Imprints are the called. Obscuration to the knowledge, not yes. Obscuration to the vision. Imprint is different.
Okay. I translate first. Thế hôm như hỏi đó là đó như vậy nói như vậy đó thì là theo cái hệ của Trung Quán đó hay là nói chính xác hơn là cái hệ cao nhất của Trung Quán là cũng Trung Quán Cụ Duyên thì là cái tánh không nó chỉ có một thôi, một nghĩa thôi, và muốn thoát được sinh tử luân hồi khi mà chứng tánh không đó thì là cần phải chứng cái tánh không này, tánh không định nghĩa bởi Trung Quán Cụ Duyên, tất cả những tánh không khác nó không có rốt ráo. Thì Hồng Như hỏi là nếu như vậy khi mà chứng tánh không đó thì Phật giáo Nguyên Thủy với Phật giáo Đại Thừa có phải khác nhau ở cái tâm Bồ Đề? Thì khi mà có tâm Bồ Đề ở thời điểm chứng tánh không thì chúng ta có thể đi tới con đường đạt Phật quả, và nếu không đó, thì sẽ tới quả giải thoát sinh tử luân hồi. Thì thầy mới nói rằng là đó, khi mà nói chỉ nói đơn giản về cái sự giải thoát, tức là giải thoát sinh tử luân hồi đó, thì cần phải chứng tánh không, trực chứng tánh không. Và cái tánh không này theo cái định nghĩa của Trung Quán đó là vì nếu như mà chúng ta không diệt hết tất cả những cái gốc rễ của phiền não đó, không diệt tất cả những cái gốc rễ của phiền não đó, thì là cái phiền não này rồi nó sẽ hiện ra trở lại, nó sẽ có lúc nó sẽ hiện hành. Thì giống như lúc nãy thầy nói đó, đến khi nhập định vô niệm thì phiền não không hiện, nhưng mà một khi xuất định thì phiền não lại hiện ra. Thành ra nếu chúng ta chưa diệt cái gốc của phiền não thì phiền não nó vẫn sẽ còn. Cho nên cái đường tu duy nhất á, để diệt phiền não đó là cần phải dứt hết tất cả những cái khái niệm về ngã, về một cái ngã độc lập có tự tánh. Thì nếu như mà chúng ta dứt được cái khái niệm này thì chúng ta sẽ dứt được cái gốc rễ của phiền não. Và khi dứt được gốc rễ của phiền não thì đương nhiên là tất cả những cái phiền não nó đều tận diệt hết, và có như vậy thì mới đạt đến giải thoát luân hồi. Thì khi nói về cái gốc rễ của phiền não đó thì vì có cái gọi là tập khí, tức là chủng tử của phiền não và gốc rễ của phiền não, thì Hồng Nhi tưởng rằng là hai cái này nó là một, nhưng mà thầy thông dịch nói rằng là cái tập khí của phiền não là nó khác, và khi mà nói cái gốc rễ phiền não nó khác. Cho nên khi mà diệt được cái gốc rễ của phiền não thì diệt được tất cả những cái phiền não hiện hành, và như vậy là diệt được cái phiền não chướng, cho nên đạt được cái quả niết bàn giải thoát, là cái quả giải thoát sinh tử luân hồi. But at the point, còn ai có ai hỏi không? Hồng Nhi hỏi tiếp nha. At the point we realize emptiness in the way Madhyamika defined.
Yes.
Does it need extra effort to go to the generation of bodhicitta? Or at that point, once we realize emptiness in the way Madhyamika defined, which means the self emptiness, emptiness of a person and emptiness of phenomena, like nearly same, like when we realize one, we will realize the other one, isn't it? The other day we say so.
Through the force.
That's the same, so no extra analysis. So when we realize the emptiness of self, the next step we will realize emptiness of phenomena. Then in the viewpoint of Madhyamika always, at that point is it easy to generate the bodhicitta mind?
So you're talking from the point of view of Mahayana practitioner or Hinayana practitioner?
Mahayana practitioner. Of course, otherwise Hinayana, they wouldn't even mention about emptiness.
No. If you're talking about Mahayana practitioner, then bodhicitta is already there.
Yeah, the point, beginning, no bodhicitta mind. No bodhicitta mind, up to the point, no bodhicitta mind, up to the point we realize emptiness. Up to the point we realize emptiness in the way Madhyamika defined.
So that you are the Hinayana practitioner, until
then Hinayana practitioner. Now if we realize emptiness in the way Madhyamika defined, then would it be like automatically we would like generate the bodhicitta mind at that point?
Automatically or?
Well, like naturally flow, wouldn't it? Because I ask so because in the Narachina talk on the bodhicitta, Vivarana, he said that once the one who realized emptiness would generate bodhicitta mind. Because with the wisdom to see, so then they would naturally.
For the sharp disciple.
Yeah, for the sharp. Yeah. But would it like have like naturally flow, or have to, you know, have to have some extra effort to do practice and think in order to have bodhicitta mind? Or at that point, naturally flow, they would generate.
The Thambo Chanju Senje Meva Chero, and the tajube tajube the tajube the tongbanyi tongbanyi na to ba che gen ro tongbanyi to ro de kasai da me to an de shu gi an chu gi da me to ro gen shu gi da me to an de ne ya de de khansa de ani de yam la ba de ani da na kala bezu shi da che mo go ba ni chanju gi sem ke gi de bes chanju sem kegi de bes kharsen danda di ngonzo di yawa gen kharsa mosena danda di chanju sem de na de ani gomlu de gi da ngonzo di duje ombo nombo de zo ani tambo tambo toni to ro ani tne ya
ngu ku chonju sem yong chonju sem ni de ne ta ngu chonju ta ji ozu ngu
bas
to ze chonju ye me ta Then,
Tambo de Tony Toro again. chanje sen kya dila ni di bede mabu chewore chewo mares sun
sen shiwa
tide khasa
bede te semura
los
goji kare sen pen shonji sen yongde ku shonji sen yongde tanje shonji yeme ten toba sarwa
los
tumbu ni ni tanje shonji chewore tel shere ten ro sin dongi de mundu ko
los
ten tanje shonji yeme ta dani teni 타자가 손주 때 얘네매 땅이 세상 타요미 땅이 간다고 했잖아. 아, 전에 또 이제 이제 기본자 기본점이 있다고. 손주 기본자.
뒤에
기본점이 있다니. 전에 기도주 기본자 때.
我们这些人都是从东西，然后别人那些，这些从东西，这些人通过新的嘛，就去，这些过，我们弄过了，这些东东的。那，当我当你到俺家来，讲究生做了。你是去东东的？那是。你当到结巴的，当当你妈都被俺老都结巴起过了，讲究偷偷偷弄的。当你妈都被俺老结巴起了。那是。当你妈都被俺老结巴起呢？嗯。这那个。
嗯，就那个手机上班，我认为嘛咯。那是。他的，嗯，听见，听见的，娘们把的，听见，娘们把的来给他来给嘛咯，他不，咱就是麻将完了。哦，那是。听见的。听见的。听见的，听见的，我不是听，我不是。那是。我听的。那是。听的，嗯，东北人都。
他以前是讲土木的，那是。所以啊，
他这个，嗯，可能他以前没谈恋爱了吧？那是。他以前没谈恋爱的，从前的他觉得没谈恋爱的，反正他也把他放了，他也把感情拿放了，行，他以前就这，所以全部都不能动，都不能那个了，那是。
So the disciple with the sharp faculty, so that since maybe conventionally the Mahayanas, but not actual Mahayanas, I think, because have not achieved bodhicitta. So initially, so that they analyze, this sharp disciple analyze whether enlightenment is possible or not. Whether enlightenment is possible or not, and what prevents one from achieving enlightenment, all those afflictive emotions, whether they are possible that one can overcome those delusions or not. So through analysis, so then they say that it's possible that delusions can be abandoned, and it's possible to achieve enlightenment through cultivating the right path. So then through analysis, so that initially they realize emptiness, and they realize emptiness. And then after realizing emptiness, they have to make effort in order to develop bodhicitta, so that they have to make effort in order to develop bodhicitta.
So it's not something that's practiced together. So bodhicitta and emptiness is not practiced simultaneously.
For this, we're talking from the point of particular individual disciples, those who have very sharp faculties.
Yes.
Just like follower of reasonings, not just follow like mere faith, but rather like sharp disciples with intelligent disciples, they say Mahayana disciples, initially analyze and then they meditate, initially they realize emptiness, then after that bodhicitta.
So emptiness and after that they have to practice
in order to generate bodhicitta. So it's similar to like we think from the Four Noble Point of view, so that some disciples so that analyze whether the cessation, true cessation, is possible or not. So through analysis and meditations, when one sees that true cessation of the suffering is possible, then one will engage in the path that which leads to the true cessation. So in similar, yeah, so here that the intelligent practitioner, so that was analyze whether that whether one can eliminate all delusions or not, then it's possible to, then the wisdom that realize emptiness will abandon these delusions, so that they cultivate, they realize emptiness, and also they analyze whether enlightenment is possible or not, then they understand that enlightenment is possible with emptiness and bodhicitta, and then whether they cultivate bodhicitta, you know, something like that.
Nghe thì cái câu hỏi của Hồng Như đó là ở đây nói rằng là khi mà chứng tánh không đó thì chứng tánh không phải là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Nếu chúng ta đọc ở trong nhập ở trong cái bài luận Bồ Đề Tâm Luận của ngài Long Thọ thì có nói rằng là các vị hành giả mà căn cơ cao thì trước tiên là chứng tánh không, rồi sau đó khi chứng tánh không rồi á thì sẽ dễ dàng phát cái tâm Bồ Đề. Thì Hồng Như mới hỏi là nếu như vậy, một khi chứng tánh không rồi đó, cái việc phát tâm Bồ Đề đó nó có tự nhiên nó đến hay không, hay là lúc đó cũng vẫn phải nỗ lực cố gắng để mà tu tập phát cái tâm Bồ Đề. Thì thầy nói rằng là cho cái trường hợp của những cái vị mà căn cơ cao đó, những cái vị căn cơ sắc bén, trí tuệ sắc bén, thì khi mà họ bước vào đường tu á, họ không có dựa vào cái tín tâm thuần túy, mà họ dựa vào cái trí tuệ, họ quán xét xem là cái quả giác ngộ, cái quả giải thoát nó có thể nào đạt được hay không. Và nếu mà khi đó, khi truy tìm như vậy thì mới thấy rằng là cái sự mà trói buộc trong sinh tử luân hồi nó do vô minh, và vô minh đưa đến phiền não, thì là mới quán xét xem phiền não có thể tận diệt được hay không. Và họ cứ quán xét như vậy và xem bằng cái cách nào để có thể tận diệt được phiền não, thì mới thấy được cái con đường tu chính xác để mà tận diệt phiền não, có thể giải thoát được sinh tử luân hồi, và từ đó mà bước trên cái con đường tu tập mà chứng tánh không. Thì trên cái cho những vị mà tu tập mà căn cơ trí tuệ sắc bén như vậy, họ không ở bước đầu không có phát tâm Bồ Đề, nhưng mà đến khi chứng tánh không rồi đó, thì thầy nói rằng là vẫn cần phải nỗ lực để mà phát tâm Bồ Đề, nó không phải là tự nhiên mà có, lúc đó phải nỗ lực để mà phát tâm. Thì thầy nói nó cũng tương tự như khi mà tu về khi mà cái vị đệ tử có thể quán xét xem rằng là cái sự diệt đế nó có, diệt đế có hay là không, và rồi từ đó mà bước theo cái con đường tu để mà đạt được diệt đế. Thì tương tự như vậy, cái Phật tử trí tuệ sắc bén cũng sẽ quán xét về cái quả giải thoát, quả giải thoát có hay không, bước trên cái con đường tu để đạt đến quả giải thoát, rồi sau đó cũng dùng cái trí tuệ sắc bén đó để mà quán chiếu xem cái Phật quả nó có thể đạt đến được hay không, và bằng cái cách nào để đạt Phật quả. Thì là đương nhiên sẽ thấy rằng là cần phải phối hợp với cái tâm Bồ Đề, và ở thời điểm đó thì người tu, cái vị hành giả đó sẽ phát tâm Bồ Đề để mà bước đến Phật quả.
Umma thayi vadana di nyaran tong nyaran daje mo tong ngosun to la ro ye thayi ba
thayi ba lo ya ni na
Nos,
So Srila that according to Pasangika school, so that Pasangika accept that Hinayana Arhat, that they directly realize emptiness, you know. According to Pasangika, so they have realized emptiness directly, the Hinayana Arhat, or Aryas even. So but there's a debate, like for instance, whether that those Arhat who cultivate practice realize sixteen attributes of the Four Noble Truths and achieve Arhat. So then in that debate they says, oh, that is not real, like it seems like, although it not a real Arhat, it says like that Arhat is like an Arhat that we explained in two Abhidhamma, yeah? Abhidhamma Kosha and Abhidhamma Samucha. But indirectly saying that it's not real Arhat, yeah. But however, like Pasangika accept that whether he's even the Hinayana Arhat and the Aryas already they realized emptiness directly, so just like Shariputra and Mongolianas, you know. So when Buddha give teachings and virtue fix, that those Arhats, you know, they came to, yes, this and there. So according to Prasangika, yes, they realize emptiness directly.
So your question was, what was your question?
So my question is a little bit related to your question.
Okay.
Because someone who realize emptiness, according to what Mother Mika says,
yeah.
So not need to track the path of bodhicitta, yeah, so that they can achieve liberation. Okay. Yeah.
So yeah.
Yeah.
Thì thầy Yeshi mới hỏi thêm rằng là nếu như vậy đó thì những cái vị mà theo cái dạ theo Prasangika, tức là Trung Quán Ngụ Duyên đó, thì nói rằng là các vị A La Hán đó, khi mà đạt được cái quả A La Hán thì bắt buộc đương nhiên là sẽ phải chứng trực chứng được tánh không, mà tánh không theo cái định nghĩa của Prasangika, tức là của Trung Quán Ngụ Duyên. Vậy thì khi mà có cái sự tranh luận biện luận nó nói rằng là không đồng ý, nó nói rằng là Nguyên Thủy khi mà nói về quả A-la-hán chỉ là chứng 16 cái đặc tánh của tứ đế thôi. Những vị A-la-hán theo cái hệ mà A Tỳ Đạt Ma Câu Xá như vậy đó thì là không có phải là những vị A-la-hán như chứng như là ở trong Prasangika, tức là Trung Quán Cụ Duyên định nghĩa. Thì thầy nói rằng là đúng là như vậy. Nếu như mà muốn chứng được quả A-la-hán như các vị A-la-hán á, như là các vị Xá Lợi Phất hay là Mục Kiền Liên, các vị Đại A-la-hán đó, thì là các ngài trực tiếp chứng tánh không. Và ở cái thời mà Đức Phật thuyết về hệ kinh Bát Nhã ở cái đỉnh Linh Thú á, thì chư vị đều có mặt, đều có mặt để mà nghe Đức Phật thuyết về kinh Bát Nhã. Chúng ta ngừng hồi hướng ở đây.
Meditation prayers, no?
Roger.
need air conditioning.
One part was really. This one has totally mixed the one part, that one.
Because I think the
order has
the order different, isn't it? Because this one, one follows this one.
That's
Vietnamese follow your
that's
one.
Why I can't find, you know, after that, after this
I'm
one,
good,
and
quite
then,
confused.
And then